Chào bạn, chào mừng bạn đến với bản tin tổng hợp tin tức của Money Studio tuần 3 tháng 9 từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 năm 2021. Bản tin tổng hợp hôm nay bao gồm 1. Diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam. 2. Diễn biến thị trường chứng khoán thế giới. 3. Cập nhật giá dầu, giá vàng và một số tin tức quốc tế nổi bật. Đầu tiên là diễn biến thị trường chứng khoán Việt Nam. Chứng khoán tuần ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 năm 2021 kết thúc tuần trong sắc xanh. Trong phiên cuối tuần, VN Index đã tăng 0,5% lên mức 1.352,64 điểm. HNX Index tăng 1,34% lên mức 357,97 điểm. Xét cho cả tuần, cả hai chỉ số giao dịch cùng tăng. VN Index tăng nhẹ tổng cộng 0,54% và HNX Index thì tiến vững chắc ở mức 2,26%. Khối lượng khớp lệnh trung bình trên sàn HOSE đạt 693 triệu cổ phiếu trên phiên, giảm nhẹ 0,63%. Sàn HNX đạt trung bình 166 triệu cổ phiếu trên một phiên, tăng 18,77%. VN Index có tuần giao dịch giằng co với nhiều phiên xanh đỏ xen kẽ. Điều này thể hiện bên mua và bên bán vẫn đang khá cân bằng nhau. Ở hai phiên giao dịch đầu tuần, chỉ số VN Index giảm nhẹ tổng cộng gần 6 điểm. Đà giảm này có sự đóng góp bởi các cổ phiếu trong nhóm VN30. Tuy nhiên, sắc xanh đã xuất hiện trở lại ở các phiên sau. Nhà đầu tư bắt đầu mua vào ở nền giá thấp và giúp VN Index tăng hơn 6 điểm ở hai phiên giao dịch liền kề. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng gần 3.492 tỷ đồng trên cả hai sàn, khối ngoại bán ròng hơn 4.228 tỷ đồng trên sàn HOSE và mua ròng hơn 737 tỷ đồng trên sàn HNX. Tiếp theo là diễn biến thị trường chứng khoán nước ngoài. Phố Wall chìm trong sắc đỏ trong phiên ngày thứ Sáu 17 tháng 9, đánh dấu tuần thứ ba lao dốc liên tiếp khi nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước cuộc họp định kỳ của Fed vào tuần tới. Chứng khoán châu Âu quay đầu giảm điểm hôm thứ Sáu, đóng cửa tuần thứ ba liên tiếp trong sắc đỏ. Hầu hết các chỉ số khu vực đều chịu áp lực trong tuần này do lo ngại về tăng trưởng toàn cầu chậm lại và những quy định nghiêm ngặt mà chính phủ Trung Quốc đang đặt lên để kiểm soát các doanh nghiệp. Tuần tới, Fed, Ngân hàng Trung ương Anh đều sẽ có cuộc họp chính sách quan trọng trong khi Đức tổ chức các cuộc bầu cử. Trái ngược với phố Wall, chứng khoán châu Á khép lại tuần trong sắc xanh, chứng khoán Nhật Bản tăng với nhóm cổ phiếu chip lớn đã nâng đỡ thị trường. Chứng khoán Trung Quốc tăng trước kỳ nghỉ Tết Trung Thu nhờ các cổ phiếu tiêu dùng và chăm sóc sức khỏe. Chứng khoán Hồng Kông hồi phục đã tăng dẫn đầu bởi nhóm cổ phiếu công nghệ và chăm sóc sức khỏe. Chứng khoán Hàn Quốc tăng khi doanh số bán lẻ lạc quan của Mỹ đã thúc đẩy thị trường, mặc dù giới đầu tư tránh mua bán quá lớn trước kỳ nghỉ lễ kéo dài 3 ngày. Tin tức về giá vàng. Giá vàng đi ngang trong phiên giao dịch cuối tuần dù đồng USD tăng mạnh lên và lợi suất trái phiếu tăng trong khi giới đầu tư vẫn đưa nhiều đồn đoán về thông điệp Fed sẽ đưa ra trong cuộc họp tuần tới. Vàng có hai tuần giảm giá liên tiếp. Kết thúc phiên ngày 17 tháng 9, giá vàng giao ngay tăng 0,1 USD lên 1.753,8 USD trên 1 ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 10 giảm 5,2 USD xuống 1.749,4 USD trên 1 ounce. Trong tuần, giá vàng giao ngay giảm 1,84%. Giá vàng tương lai giao tháng 10 giảm gần 2,26%. Tin tức về giá dầu. Giá dầu trong phiên ngày thứ 6 chấm dứt chuỗi 5 phiên liên tiếp tăng khi các công ty năng lượng ở vịnh Mexico của Mỹ bắt đầu hoạt động sản xuất trở lại sau khi các cơn bão dữ dội đi qua khiến khu vực này phải đóng cửa sản xuất trong vài tuần nay. Kết thúc phiên ngày 17 tháng 9, giá vàng thô kỳ hạn của Mỹ WTI giảm 0,64 USD xuống 71,97 USD trên thùng. Giá dầu thô Brent giảm gần 0,33 USD xuống 75,34 USD trên thùng. Trong tuần, giá dầu Brent tăng 3,3% và dầu thô WTI tăng 3,2%, được hỗ trợ bởi nguồn cung khan hiếm. Tin tức quốc tế nổi bật trong tuần qua. Hơn 60 sàn giao dịch tiền điện tử của Hàn Quốc sẽ tạm ngừng dịch vụ từ tuần tới. Hơn 60 sàn giao dịch tiền điện tử ở Hàn Quốc đã thông báo cho khách hàng về việc tạm ngừng giao dịch một phần hoặc toàn bộ trước 0 giờ ngày 18 tháng 9, một tuần trước khi quy định mới có hiệu lực. Để tiếp tục hoạt động, các sàn giao dịch phải đăng ký với cơ quan tình báo tài chính trước ngày 24 tháng 9, cung cấp xác nhận bảo mật từ cơ quan an ninh mạng. Đồng thời, các sàn phải hợp tác với các ngân hàng để đảm bảo các tài khoản được sử dụng tên thật. Các sàn giao dịch chưa đăng ký sẽ phải đóng cửa dịch vụ kể từ ngày 24 tháng 9, còn những sàn đã đăng ký nhưng không đảm bảo mối quan hệ đối tác chân thật với các ngân hàng sẽ bị cấm giao dịch bằng tiền won. Trong số các sàn giao dịch ở Hàn Quốc, gần 40 sàn buộc phải thông báo tạm dừng tất cả dịch vụ. 28 sàn khác có xác nhận bảo mật nhưng không có quan hệ đối tác có đảm bảo với ngân hàng. Có 4 sàn là Upbit, Bitum, Coinwan và Corbit đã đăng ký và đảm bảo quan hệ đối tác có đảm bảo với ngân hàng, do đó sẽ được phép tiếp tục thực hiện các giao dịch. Giới chuyên gia nhận định, sức ép từ các quy định mới cũng sẽ ảnh hưởng tới người trẻ ở độ tuổi ngoài 20 và ngoài 30 chiếm phần lớn các giao dịch Bitcoin ở Hàn Quốc. Và sức ép từ các quy định mới này cũng sẽ ảnh hưởng đến các sàn giao dịch quốc tế đang hoạt động tại Hàn Quốc. Thị trường chứng khoán Trung Quốc đã trải qua tuần tồi tệ nhất trong một tháng. Nguyên nhân là do động thái siết chặt quy định của Bắc Kinh với các sòng bạc ở Macau và sự lo ngại về khả năng sụp đổ của tập đoàn China Evergrande. Sự phục hồi nhẹ ở phiên ngày 17 tháng 9 là niềm an ủi nhỏ đối với các nhà đầu tư, nhưng Hang Seng Index ở Hồng Kông và CSI 300 của đại lục vẫn kết thúc tuần giảm hơn 3%. Quy định giám sát mới đã tạo áp lực cho trung tâm sòng bạc vốn nhiều năm chật vật với tình trạng tăng trưởng giảm sốc và ảnh hưởng bởi đại dịch Covid. Chỉ số theo dõi 6 nhà điều hành sòng bạc của Lombard đã giảm 31% trong tuần này. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc đang chịu áp lực cực lớn về rủi ro hệ thống khi nỗ lực giúp Evergrande tái cơ cấu với khoản nợ 300 tỷ USD. Mối lo ngại về các nhà phát hành bất động sản Trung Quốc có thể vướng vào những rắc rối tương tự như Evergrande đang gia tăng khi một đơn vị của công ty này cho biết trái phiếu trong nước của họ đã bị đình chỉ giao dịch hôm thứ Năm. Trong bối cảnh có nhiều bất ổn, chỉ số theo dõi lĩnh vực bất động sản của HSI đã mất 8% trong tuần này, ghi nhận diễn biến tồi tệ nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Cổ phiếu công nghệ đang có diễn biến rất tốt so với thị trường phiên ngày 17 tháng 9, nhưng vẫn sụt giảm khi kết thúc tuần. Hang Seng Tech Index mất 4,4%. Lĩnh vực này tiếp tục đón nhận những tin xấu. Tuần trước, Financial Times cho biết chính phủ Trung Quốc có kế hoạch chia tách mảng kinh doanh cho vay của Alipay thuộc Ant Group. Tencent đã nhanh chóng trượt khỏi top 10 công ty vốn hóa lớn nhất thế giới và danh sách này cũng không còn công ty nào của Trung Quốc. Pháp vừa triệu hồi đại sứ Mỹ, Australia sau thương vụ tàu ngầm chục tỷ đô đổ bể. Pháp đã chính thức triệu hồi đại sứ của nước này ở Mỹ và Australia, động thái cứng rắn chưa từng có thể hiện sự tức giận của Paris sau khi thương vụ mua bán tàu ngầm của họ và Australia đổ bể vì Mỹ. Thất bại trong việc ký kết hợp đồng với Australia ráng một đòn mạnh vào cá nhân Tổng thống Macron. Hồi tháng 6, ông Macron đã mời Thủ tướng Australia Morrison đến Paris sau hội nghị thượng đỉnh G7. Hai nhà lãnh đạo cũng đã thảo luận về hợp đồng tàu ngầm giữa Australia và tập đoàn hải quân, vốn thuộc sở hữu quốc doanh của Pháp. Nội dung thảo luận xoay quanh sự chậm trễ và giá cả của thương vụ. Theo quan điểm của Pháp, họ không bao giờ nghĩ rằng Australia sắp từ bỏ hợp đồng, tìm kiếm các đối tác khác hoặc có suy nghĩ khác. Cơ quan chức thảo tin cho biết đó là cuộc thảo luận điển hình với một sự thỏa hiệp tầm cỡ. Hai quan chức của Pháp cũng giải thích rằng nếu Paris có bất kỳ nghi ngờ nào về thỏa thuận tàu ngầm với Australia gặp nguy hiểm, họ sẽ không bao giờ ký vào một bản lộ trình với Australia chỉ 2 tuần trước đây. Bản lộ trình đó nói rằng hai bên cam kết tăng cường hợp tác công nghiệp quốc phòng và nhấn mạnh tầm quan trọng của chương trình tàu ngầm trong tương lai. Về phần mình, Australia biện minh rằng họ hủy hợp đồng với Pháp vì nhu cầu cơ bản của nước này với tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân thay vì động cơ diesel trong một môi trường an ninh đang thay đổi khi mà Trung Quốc mở rộng tầm ảnh hưởng quân sự ở khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương. Trên đây là tổng hợp tin tức của Money Studio ở tuần 3 tháng 9. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để lắng nghe.